mặt B cuốn số 5 của bộ băng đọc truyện Hoàng Châu Công Chúa Nguyên Tác Huỳnh Giao qua phần chuyển dịch của Lưu Quốc Nghĩa với sự diễn đọc của Vân Ý, Thanh Tùng và Vũ Trinh.
Có lẽ là con sẽ được miễn học cái món đó.
Đa tạ Hoàng A Ma, đa tạ Hoàng A Ma.
Hôm ấy Nghĩa Khang đưa Tử Vi đến một nơi sơn cốc hoang dã. Ở đây khung cảnh khá hữu tình, màu xanh của cây lá có núi non chập chùng xa xa, gió thoảng mây nhạt, có cả một con sông nhỏ uốn khúc dưới chân đồi.
Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Tử Vi. Tôi thấy là tôi không thể sống thiếu Tử Vi được. Có điều tôi lại đang ở trong một cái thế khó xử gì em biết đó. Các Dương Tôn công tử ở tuổi tôi hầu hết đều đã có gia đình, chỉ riêng tôi là chưa. Lý do là hoàng thượng chưa chỉ hôn. Chuyện chỉ hôn là tục lệ của triều đình. Chuyện hôn nhân của hoàng tử và con quan trong triều đều phải do vua chỉ định hết đó. Vì vậy nếu bây giờ tôi muốn được cưới em chẳng hạn thì phải thông qua hoàng thượng, đó là cả một vấn đề. Có lẽ em không biết, chuyện hôn nhân của tôi và Nhĩ Thái cũng không nằm trong tay ba mẹ tôi, mà là nằm trong sự sắp xếp của hoàng thượng. Nếu lần 5-6 năm về trước, hoàng thượng và hoàng hậu đã một lần sắp xếp để tôi và công chúa thứ sáu lấy nhau, nhưng không ngờ công chúa ấy lại quá yếu mệnh, nên chẳng lâu sau đó bệnh và qua đời. Chuyện này khiến vua ái náy, và chuyện hôn nhân của tôi mới bị chậm đến ngày nay nè.
Tôi hiểu rồi.
Chưa, em chưa thật sự hiểu đâu. Tôi muốn nói là tôi với Nhĩ Thái đều được vua yêu thích, chính vì sự yêu thích đó mà nó lại trở thành cái hại. Không những cha mẹ tôi không được quyết định chuyện hôn nhân của con cái, mà cả chúng tôi cũng vậy. Vì vậy, dù chúng ta có yêu nhau đi nữa, nhưng quyền lực tác hợp lại ở trong tay hoàng thượng. Chuyện này thật gây cấn, nhiều khi làm chúng tôi muốn lỡ khóc lỡ cười vậy đó.
Thôi, anh khỏi cần giải thích nữa mà. Những gì anh nghĩ, anh muốn, tôi đã biết cả rồi. Tôi không còn thắc mắc tại sao đến từng tuổi này mà anh lại chưa chịu lập gia đình. Giờ thì tôi đã rõ, nhưng mà ở cái thân thế và địa vị của anh thì sớm muộn gì cũng cưới được một cô vợ thuộc loại canh vàng lá ngọc, điều mà tôi đã từng nói với anh đó. Tôi không có cái cao vọng được anh giữ lại. Tôi ở lại chẳng qua gì lần trước tôi hơi yếu đuối, không muốn để anh buồn, nhưng mấy ngày qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn nói với anh là thôi, đừng ngăn cản nữa, hãy để cho tôi đi.
Em nói vậy là sao?
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, giữa chúng ta chẳng có một hy vọng gì cả. Đừng nên mơ mộng hảo huyền, nên kết thúc sớm để không có gì ân hận hết.
Tại sao lại không cho là có hy vọng chứ? Em đã hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn nói với em một điều là, rồi chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối, con đường chúng ta đi sẽ đầy gian nan. Và tôi chỉ xin em đừng có buông xuôi hay thất vọng trong những trường hợp đó. Hãy tin tôi là con người có thủy có chung, chứ không phải là hạng người khác đâu. Nên tôi cũng muốn em hãy giữ vững niềm tin. Hiện nay thì hoàng thượng chưa chỉ hôn ai với tôi cả. Vì vậy tôi đang suy nghĩ tìm cách để nói thẳng với hoàng thượng trước khi người quyết định. Tôi sẽ thú thật với người, tôi đang có tình yêu với một cô gái dân dở. Tôi mong là người sẽ tác thành cho tôi.
Hoàng thượng sẽ không tán đồng đâu. Anh làm vậy sẽ khiến cho ông ấy giận dữ đó. Xin anh đừng nói gì cả. Mà sao anh biết là tôi sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh?
Thì hôm trước thái độ của em đã cho tôi biết em chấp nhận lời cầu hôn của tôi rồi. Còn hoàng thượng hả? Làm sao em biết là sẽ không chấp nhận? Và nếu ông ấy nổi giận thì tôi sẽ hỏi, hoàng thượng còn nhớ chuyện Hạ Vũ Hà ở bên bờ hồ Đại Minh không?
Anh đừng có đem chuyện đó ra hồ vua. Anh đã làm cho tôi rối cả lên đây nè. Nội cái chuyện Tử Yến tử không, tôi đã lo sợ gần chết rồi. Bây giờ anh lại đề cập đến cái chuyện xa vời đó nữa, tôi càng không yên tâm hơn. Hoàng thượng là hoàng thượng, chuyện ông ấy không có làm được thì anh không làm được. Vì vậy anh không có quyền phân biệt. Với lại hoàng thượng nào có cưới Hạ Vũ Hà, mẹ của tôi, làm vợ bao giờ đâu.
Dần tôi đã nói sai. Tôi không nên hành động vội vàng, không nên xúc phạm đến hoàng thượng. Và chúng ta với hoàng thượng hoàn toàn khác nhau. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Thôi, để chậm chậm nha, để tôi tìm cách khác vậy. Còn nãy giờ tôi nói nhiều thứ như vậy, chẳng qua là để em hiểu cái hoàn cảnh và cái quyết tâm của tôi thôi, để em thật sự tin tưởng và để tôi có được một thời gian để thu xếp đấy mà.
Nghĩ Khang nói và nắm lấy tay Tử Vi. Hành động này làm Tử Vi bối rối, vội rút tay lại. Nghĩ Khang như bị chạm tự ái.
Sao vậy? Tại sao Tử Vi lại có vẻ sợ tôi như là sợ cọp vậy?
Không phải, mà là bởi vì ban nãy anh đã nhắc đến mẹ của em, làm em chợt nhớ lại câu nói cuối cùng lúc người sắp lâm chung.
Người đã nói gì với em?
Người bảo, Tử Nhi con hãy hứa với mẹ đi, con sẽ không để cho mình biến thành một Hạ Vũ Hà thứ hai nữa.
Lời của Tử Nhi làm Dĩ Khang giật mình, bất giác lùi lại một bước, và chàng hiểu ngay tâm trạng của Tử Nhi. Chuyện tự nguyện sắp xếp hôn nhân, chỉ sợ rồi lịch sử đau buồn lại tái diễn. Không, không thể để Tử Nhi bước lên vết chân của Hạ Vũ Hà ngày cũ. Nếu ta hành động theo kiểu hoàng thượng, hứa du dơ bằng cửa miệng, không qua nghi lễ thành hôn, thì chuyện đó chẳng khác gì là một sự nhục mạ Tử Nhi. Nhĩ Khang lặng lẽ nhìn Tử Nhi, người con gái âu sầu đang đứng thẳng người trước gió, một hình tượng đẹp cao quý như một nữ thần. Nhĩ Khang bỗng thấy e dè, đứng ngắm, chứ không dám chạm đến Tử Nhi lần nữa, và tự thâm tâm phát nguyện một lời thề. Trừ khi được chính thức có lễ mai mối cưới hỏi, bằng không sẽ không xúc phạm đến Tử Nhi, quyết không để Tử Nhi trở thành một Hạ Vũ Hà thứ hai nữa.
Đó là tình yêu chân chính. Và như vậy hai người cứ đứng đấy yên lặng trong gió lộng, để nỗi bức xúc với bao rối rắm trong lòng dâng cao. Cảm nhận được một sự thật là tình yêu không phải chỉ là niềm vui, mà còn là cả nỗi khổ. Không gian sầu lắng bao điều bối rối mà đời thường khó lý giải. Tiểu Yến Tử nằm trên giường bệnh, nhưng cũng đâu có nằm yên. Chỉ được mấy ngày là lồm cồm bò dậy, dù bây giờ chữ cũng tạm thời được nghỉ học, nhưng nghi lễ triều đình cũng không cần. Yến Tử vẫn không thể nằm yên dù vết thương ở mông chưa lành. Cô nàng cứ bước rước đi tới đi lui trong sáu phương trại một cách bực dọc, vì lòng Yến Tử cứ đầy ngập những âu lo vô cớ. Đến đâu cũng thấy hình ảnh của Tử Vi, lời nói của Tử Vi, ánh mắt trách móc của Tử Vi, chẳng có một khoảng trống nào trong đầu. Tiểu Yến Tử ngước nhìn lên trời cao ngoài cửa sổ. Nàng ước gì phải khi mình thực sự được biến thành một chú chim én để có thể bay vút lên đến khoảng không bao la vẫy vùng. Hôm ấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái cùng ghé qua sáu phương trại. Vĩnh Kỳ chăm chú nhìn Yến Tử rồi hỏi:
Sao? Vết thương trên người đã lành chưa? Còn đau không nè? Ê, mấy viên thuốc cửu độc quá ứ cao, rất có công hiệu trong việc chữa trị ngoại thương, là quà của Lục Thúc mang từ xứ Mèo về đó. Đây là loại thuốc được luyện từ chính thứ trùng độc nha, với phương thức dĩ độc trị độc, hiệu nghiệm khỏi chê luôn. Cô dùng thử chưa?
Dùng rồi, dùng lâu rồi.
Món thuốc đó rất là quý hiếm lắm đó, không phải dễ tìm đâu. Lần trước á hả, Vĩnh đại ca hỏi Ngũ A ca, mà Ngũ A ca đâu có cho đâu. Vì vậy đó hả, cô phải dùng, chứ đừng có ném tầm bậy mà phí đó nghe chưa.
Dùng rồi, thì tôi bảo là dùng rồi, chứ nói dối mà làm gì.
Tôi thấy đó hả, thì chắc hẳn là cô chưa có dùng đâu. Nếu không thì, không lẽ thuốc lại kém hiệu quả như vậy sao? Thú thiệt nha, tại vì vết thương trên người cô đó hả, nó ở chỗ nghiệp quá à. Còn bằng không á hả, tụi này đã giúp cô hả xoa rồi, như vậy thì mới tin. Nếu cô không phải là con gái đó hả, thì tụi này đã đè xuống làm việc rồi.
Vĩnh Kỳ vừa nói vừa diễn tả làm Tiểu Yến Tử đỏ cả mặt. Cái đỏ mặt đầy nữ tính của một cô gái đầy tính ngông con trai bất giác làm cho Vĩnh Kỳ thấy xao động. Chàng thật sự không ngờ mình lại bạo miệng thế và bất giác đỏ mặt theo. Nhĩ Thái thấy thái độ khác lạ của hai người bất giác giật mình. Chàng linh cảm một cái gì đang xảy ra và sự ganh tị chợt nghiêng nín trong lòng. Không dằn được, Nhĩ Thái chen vào nói:
Thôi đủ rồi, Ngũ A ca, bổn phận của bạn đó là mang thư đến đây mà. Vậy thì thư đâu ra không đưa đi?
Thư gì vậy? Ai gửi cho tôi hả? Chắc là có Tử Vi rồi, đưa cho tôi xem đi.
Tử Vi nói đó, bao giờ cô coi xong đó thì phải đốt hết, chứ đừng có để lộ ra ngoài nghe chưa.
Tiểu Yến Tử không chờ được, chụp lấy phong thư xé toạc ra, bên trong chỉ là mấy bức tranh. Bức thứ nhất hình một chú chim bị nhốt trong lòng, bên ngoài có một bông hoa đứng cạnh. Bức thứ hai chú chim bị đánh, đóa hoa bên ngoài khóc. Bức thứ ba, chú chim thoát bay ra ngoài, cùng cánh hoa nhảy múa. Bức thứ tư, chú chim đợi mẫu công chúa, đón hoa tươi cười lẫn trong đám mây bay. Tiểu Yến Tử xem xong thư, sắc diện thay đổi liên tục, đau khổ nói:
Thế này thì không có được, Không được rồi, tại sao Tử Vi lại có thể nghĩ xấu tôi như vậy chứ? Tôi cũng đã sớm nghĩ đến điều này nè. Tử Vi chẳng hiểu một chút gì về hoàn cảnh khó xử của tôi. Bây giờ tôi phải giải thích ra sao đây? Tôi biết là Tử Vi đang rất giận, rất oán tôi. Các người... Vậy mà các người lại nói dối là Tử Vi đã tha thứ. Không, Tử Vi chẳng hề tha thứ. Cô ấy đã chửi rủa tôi đây nè. Rủa tôi là phải mãi mãi đóng vai công chúa. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Tôi sẽ chết không có nhắm mắt mà. Không, không thể để như thế này được. Không có thể để như thế này được.
Tiểu Yến Tử vừa hét, vừa buông người xuống ghế, bất chợt kêu lên.
Ôi da!
Dạ, cái mông của cô còn đau. Vĩnh Kỳ nhĩ thái rồi bước tới đỡ Tiểu Yến Tử dậy. Vĩnh Kỳ nói. Làm gì mà xúc động dữ vậy? Phải nhớ là vết thương ở mông chưa có lành chứ. Muốn ngồi con phải từ từ mà.
Nhĩ thái nghe thế nói.
Cái ghế gỗ đỏ cứng vô cùng, tốt nhất là nên ngồi xuống ghế nệm thôi.
Kệ tôi, mấy người đừng có nói gì nữa, chết là cùng chứ
thôi,
gì.
Thôi được rồi, được rồi. Tụi tôi sẽ không có nói gì nữa đâu, chịu chưa? Có lẽ điều bọn này không biết là tại sao xem thư xong thì cô lại có vẻ xúc động như vậy. Thư đã viết cái gì? Cô giải thích cho tôi này nghe đi.
Tiểu Yến Tử, mi là một kẻ dối trá lừa lọc. Bây giờ ngươi đã bị quả báo nhãn tiền rồi đó. Mi bị nhốt trong lòng, có muốn bay ra ngoài cũng không được. Còn bị đánh bán sống bắn chết nữa. Mi đã làm cho ta đau khổ nên trời đã trừng phạt ngươi. Đó là sự báo ứng. Bây giờ ngươi có muốn ra ngoài cùng ta đùa, cùng ta vui, thì chỉ là chuyện nằm mơ thôi. Mọi cánh cửa đã khép kín rồi. Ngươi muốn làm công chúa thì cứ làm luôn đi, ta không cần nữa. Bây giờ ta đi đây, tạm biệt.
Lời giải thích của Tiểu Yến Tử làm Vĩnh Kỳ và cả Nhị Thái đều giật mình. Vĩnh Kỳ nói,
trời ơi, cô giải thích cái gì mà kỳ cục vậy? Hoàn toàn khác hẳn điều Tử Vi đã nói rồi. Vậy mà ta tưởng cô không đọc được chữ, hẳn là biết rõ tranh. Không ngờ cô giải thích sai bét hết trơn.
Nhị Thái cũng nói thêm.
Ừ, đúng rồi, cô hiểu lầm rồi. Tử Vi không phải viết như vậy đâu.
Đó, thì hai người cứ xem đi, xem kỹ đi, có phải là cô ta đang mắng chửi tôi không chứ?
Vĩnh Kỳ chăm chú nhìn tranh rồi thở ra nói.
Thôi, bây giờ để tôi giải thích cho cô nghe nè. Tiểu Yến Tử, tôi biết chị hiện nay rất khổ sở, bị nhốt trong hoàng cung, giống như ngồi ở trong tù. Tôi rất là lo lắng, nhưng không biết làm sao để chia sẻ với chị. Tôi cũng nghe nói chị bị đánh đau lắm, điều đó làm tôi phát khóc lên được. Nhưng mà chị Tiểu Yến Tử cần phải kiên nhẫn, đừng để những chuyện không hay xảy ra nữa. Tôi tin là rồi sẽ có ngày chúng ta lại gặp nhau. Khi gặp lại, chị sẽ thấy là tôi vẫn không khác gì lúc trước. Tôi vẫn quý mến chị. Riêng về cái chuyện công chúa, chị đã lỡ nhập vai rồi. Thôi thì cứ tiếp tục nhập đi, nhập một cách vui vẻ. Tôi bất luận có đi đến nơi nào, chị vẫn cầu chúc cho chị tốt lành.
Có thiệt là cô ấy đã viết như vậy không? Đúng là như vậy không?
Đúng 100%, chẳng sai một tí nào cả.
Tôi chẳng có tin à. Tôi vẫn thấy là cô ấy giận tôi nè, đang rủa tôi nữa nè.
Tại sao cô bi quan như vậy? Đọc lại chỉ coi.
Từ lúc bị Hoàng A-ma đập cho một trận cho tới giờ, tôi chẳng có còn tin một điều gì hết.
Rồi Tiểu Yến Tử lại nâng tranh lên, đi tới đi lui ngắm. Chợt nhiên, cô nàng dừng lại trước mặt Vĩnh Kỳ và Nhị Thái, rồi sụp xuống dập đầu lia lịa, vừa dập đầu vừa nói.
Tôi van xin các người hãy tìm cách giúp để tôi được đi ra ngoài đi. Tôi muốn gặp mặt Tử Vi một lần thôi.
Cô làm gì kỳ cục vậy? Bây giờ cô đã chánh danh là công chúa rồi. Cô quỳ dập đầu trước mặt chúng tôi. Lỡ mà vua đi qua trông thấy đó hả? Là bị đòn nữa đó. Bị đòn một lần chưa tởn hả?
Nhưng Nhĩ Thái nói, Vĩnh Kỳ thấy thái độ thiết tha của Tiểu Yến Tử như vậy, không cầm được lòng nói tiếp.
Thôi thôi, được rồi, được rồi. Tôi sẽ bất chấp tất cả, liều một lần nữa vậy. Tôi sẽ cố gắng tìm cách đưa cô ra khỏi hoàng cung.
Hay quá! Vậy thì bao giờ thì khởi hành, tối nay có được không? Nếu không hả, tính tới tính lui mãi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được đâu. Đâu phải là chỉ có chúng ta, phải không? Hai ông bà Phước Đại Nhân, Phước Tấn nghe được lại cản trở nữa thì nguy. Vậy thì muốn gì cứ làm đại đi, đừng có xin phép tắc gì mới thành công thực hành ngay trong tối hôm nay nha.
Vĩnh Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu.
Không làm thì thôi, làm thì phải tính tới chứ. Được rồi, tối nay vậy. Tối nay Minh Nguyệt sẽ đóng vai cô, nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Có ai tới thăm á đều phải nói là vừa uống thuốc xong mới ngủ. Còn cô thì phải đóng giả vai thái giám, rồi cùng chúng tôi đi ra ngoài. Đi một cách tự nhiên thôi nha. Tiểu Thuận có bổn phận đứng cạnh cửa hoàng cung để mở cửa cho tụi ta, nhưng mà cô nói trước đó, đi ra ngoài đó chỉ được gói ghém cho một canh giờ thôi là phải quay trở lại, hiểu chưa?
Nhị Thái thấy hai người bằng tính làm thật, sợ hãi nói:
Trời ơi, các người có điên không vậy? Nếu mà bị phát hiện thì sao? Không lẽ Ngũ A Ca cũng muốn nếm thử đòn roi nữa sao?
Ồ, anh Nhị Thái, anh đàn ông con trai mà chẳng có chút tinh thần mạo hiểm gì hết, sợ gì chứ? Mỗi người chỉ có một cái đầu, một mạng sống thôi, cùng lắm hả, cùng lắm thì...
Đúng, chỉ có một cái đầu, một mạng sống thôi.
Nhị Thái thấy vậy chỉ biết dầm chân.
Vậy là hết, mất hết lý trí rồi. Tiểu Yến Tử điên đã đành, Ngũ A Ca cũng điên theo hả? Tiểu Yến Tử vừa mới ăn đòn, vậy mà còn chưa tởn. Như vậy thì tôi...
Tôi thế nào? Tôi thế nào? Tính thế nào? Nói ngay đi.
Thì chỉ có nước đi theo mấy người thôi chứ sao bây giờ?
Và ứng được lên, Nhị Thái nói:
Nào, bây giờ hãy cho gọi Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác, Minh Nguyệt, Thái Hà, Tiểu Thuận, Tiểu Quế cùng vào đi, để chúng ta bàn lại đại sự. Mong rằng chúng đều là những đứa đáng tin cậy cả.
Ờ, vậy mới phải chứ, vậy mới là sống chết có nhau thì mọi gian nguy không có sợ.
Tiểu Yến Tử vì quá vui nên quên hết mọi thứ. Cô nàng nhảy tót lên bàn, vừa đặt đít xuống lại nhảy nhõm lên.
Ôi da!
Vĩnh Kỳ và Nhị Thái nhìn nhau, vừa tức cười vừa tội, chỉ biết lắc đầu. Thế là tối hôm đó, Tiểu Yến Tử hóa trang thành một tiểu thái giám, đầu đội mũ thấp, còn cổ áo thì kéo cao, ngồi thụt lõm trong chiếc xe ngựa sang trọng của Vĩnh Kỳ, cạnh Tiểu Thuận và Tiểu Yến Tử. Xe càng tiến gần cửa, Tiểu Yến Tử càng hồi hộp, càng lo đến nín thở. Nhưng đám thị vệ gác cổng thấy xe có Ngũ A Ca và Nhị Thái ra cổng, thì nhìn còn chẳng thèm nhìn, chứ đừng nói là khám xét hoặc tra hỏi. Mọi chuyện coi như thuận lợi suôn sẻ. Xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng, lọt hẳn ra ngoài. Tiểu Yến Tử vừa thấy xe qua khỏi cổng thành, đã nhảy xõm lên, suýt tí đã rơi xuống xe.
À, thích quá, thích quá. Tôi đã ra khỏi cổng thành rồi, tôi đã ra ngoài được rồi. Ông trời ơi, Tử Vi ơi, ta sắp được gặp ngươi rồi. Thích quá à, thích quá, thích quá. Ta không còn là Hoàng Châu công chúa nữa, ta đã trở về với Tiểu Yến Tử rồi.
Xe đi thẳng đến dinh phụ của Phước Tấn đại học sĩ. Sự xuất hiện bất ngờ của ba người làm cả nhà Phước Tấn rối loạn hẳn lên. Chẳng ai ngờ họ dám hành động táo bạo như vậy. Ông Phước Luân không dám lớn tiếng với mọi người, chỉ trừng mắt với Nhị Thái.
Nhị Thái, con thật chẳng coi trời đất ra gì cả. Sao lại làm chuyện động trời như vậy mà chẳng hề thương lượng với cha một tiếng? Trời ơi, nếu có gì sơ sót rồi phải đối phó ra sao đây? Thật là hết biết mà.
Nhị Thái thở ra.
Con cũng chẳng biết làm sao khác hơn được nữa. Ngũ A Ca với Hoàng Châu công chúa đã tính toán hết rồi, con chỉ còn cách tuân lệnh thôi.
Bà Phước Tấn thì vừa nhìn thấy Tiểu Yến Tử đã tái mặt hỏi: Thế nào, mọi thứ trong cung công chúa đã sắp xếp đâu vào đấy chưa mà lại dám ra đây? Nếu không may mà Vạn Tuế biết được, trời ơi thì nguy lắm đó.
Quý vị hãy yên tâm đi, cũng đừng có trách cứ Nhị Thái gì hết à. Trước khi ra đây tôi đã xếp đặt đâu vào đấy rồi. Bây giờ Minh Nguyệt đang nằm trên giường của tôi ngủ. Tôi là công chúa giả thì cô ấy là công chúa giả của công chúa thôi mà.
Tiểu Yến Tử vừa nói đến đó thì cửa xịt mở. Tử Di và Chiêm Tiêu được tin Tiểu Yến Tử đến nên vội vã chạy ra, phía sau là Nhĩ Khang. Tiểu Yến Tử vừa trông thấy Tử Di là tim trong người như ngưng đập, đứng đó mà như đã quá đá. Còn Tử Di vừa thấy Tiểu Yến Tử thì đôi chân như nhũn ra, Kim Tiêu đi sau phải đỡ lấy tiểu thư mình. Nhưng rồi khi nhìn trang phục và nữ trang trên người Tiểu Yến Tử, Kim Tiêu cũng ngẩn ra, bất động. Nhĩ Khang vừa đến, đứng nhìn hai người, không khí trong phòng như lắng xuống, chẳng còn một tiếng động. Mọi người đều nín thở chăm chú theo dõi từng hành động của Tử Di và Tiểu Yến Tử. Rất lâu sau đó, mới nghe Tử Di nghẹn giọng hỏi:
Tiểu Yến Tử, thế nào? Vết thương trên người đã lành chưa? Đi ra thế này liệu có ổn không? An toàn không?
Những lời hỏi han của Tử Di khiến Tiểu Yến Tử òa khóc ngay. Cô nàng quỳ xuống ôm lấy gối của Tử Di, vừa khóc vừa nói:
Tử Di, hãy chửi đi, hãy mắng tôi đi, đấm đá hay giết chết tôi cũng được. phải với Tử Vi. Đừng có cư xử tốt với tôi như vậy. Tử Vi càng tốt, tôi càng thấy hổ thẹn, lại càng muốn đập đầu chết đi cho rồi.
Tử Vi lúc đó nước mắt cũng ràn rụa. Nàng lắm nắm lấy tay của Tiểu Yến Tử, nói không nên lời. Thiên Tiêu đứng cạnh vừa lau nước mắt cho tiểu thư mình, cũng vừa khóc. Mọi người đứng quanh nhìn cảnh đó vô cùng cảm động. Tử Vi nuốt nước mắt, cố trấn tĩnh nói:
Tiểu Yến Tử, bây giờ tôi đã rõ hết sự việc rồi. Cái bữa chị vào trường bắn, chị đã bị trọng thương cho nên không thể bộc bạch gì cả. Đó là chuyện bất khả kháng, rồi những sự hiểu lầm tiếp nối, chứ nào phải là chị cố tình. Tóm lại mọi thứ lệch lạc ngộ nhận này đều là định mệnh cả. Định mệnh muốn an bài như vậy, tôi đành chấp nhận thôi. Tôi không giận chị mà cũng không có trách gì hết. Vì vậy chị cũng đừng có tự trách mình nha.
Tôi chỉ không có hiểu đâu. Thật ra cũng không hẳn là như vậy. Trong thời gian qua, đúng ra là tôi cũng có nhiều cơ hội để nói thiệt lắm chứ. Nhưng mà tôi đã không làm. Cái thứ nhất là vì tôi nhát gan, tôi sợ bị chặt đầu nè. Hoàng Amma đã nhận lầm con, tôi cũng không có muốn đính chánh. Rồi sau đó vì cách cư xử của Hoàng Amma tốt quá, ông ấy thích thần bưng thuốc cho tôi, lại còn mang nước cho tôi uống nữa. Từ nhỏ đến lớn tôi có bao giờ được ai nuông chiều như vậy đâu chứ. Mà ông ấy lại là vua nữa, một người mà ai ai gặp cũng đều phải dập đầu lại, không có dám nhìn mặt. Vậy mà ông ấy lại cưng chiều chiều chuộng tôi. Tôi được cưng chiều như vậy, tôi đâm ra choáng ngợp, lập lờ, tí không muốn mất cái chỗ. Tử Vi, tội tôi thiệt là đáng chết lắm mà. Tôi đã cướp đoạt cha của em, tôi đã chiếm lấy cái địa vị của em. Tôi...
Tử Vi nghe Tiểu Yến Tử diễn cả cảnh vua Càn Long yêu quý Tiểu Yến Tử, mà lòng đau nhói, nước mắt lại đầm đìa, lặp lại:
Ông ấy đã đích thân nâng chén thuốc cho chị uống đó hả? Đúng rồi, còn nói chính với chị bằng những lời hết sức là nhỏ nhẹ nữa. Khi lệnh phi nương nương thích chị gọi ông ta là Hoàng Amma, thì cả đám người có mặt trong phòng đã quỳ dội xuống rồi tung hô là công chúa vạn tuế, vạn vạn tuế. Những lời tung hô đó làm chị như bay lên chín tầng mây. Chị hư đốn như vậy đó, chị rất là tham lam, đúng ra có thể tính tránh chứ, vậy mà chị mở miệng không có được. Lúc đó chị lại nghĩ là thôi thì cứ đóng vai công chúa ít bữa rồi sau đó trả lại cho em cũng không có muộn. Nhưng mà đến khi được có cha làm vua, mình được làm công chúa rồi thì lại tiếc, cứ kéo dài ngày qua ngày cho đến lúc muốn rước cha lại không có rước được, chân càng lúc càng lún sâu xuống bùn nữa à.
Tử Vi quẹt nước mắt nghe kể mà lòng đau vô tả. Những điều mà Tiểu Yến Tử đã thành thật khai bày, cho thấy những gì mình đúng ra được hưởng thì Tiểu Yến Tử đã hưởng. Vậy sao? Vậy được sao? Sự ganh tị trong lòng càng lúc như càng phình to, khiến Tử Vi cứng cả họng, chỉ biết lặp lại câu hỏi:
Cha đã đích thân nâng chén thuốc cho chị uống đó hả? Cha đã yêu quý đến độ như vậy hả?
Tử Vi, xin lỗi Tử Vi, thật tình là tôi xin lỗi. Bây giờ tôi quỳ trước mặt của Tử Vi nè. Tử Vi muốn chửi tụi tôi thế nào cũng được hết, hãy mắng chửi tôi đi. Có điều là tôi xin thề trước mặt của Tử Vi là tôi không có cố tình muốn chiếm đoạt tình cha của Tử Vi. Tôi không muốn làm công chúa mãi mãi đâu, đó chẳng qua chỉ là một sự yếu lòng mà thôi.
Cha đã đích thân cho chị uống thuốc hả?
Đúng rồi.
Nếu tôi mà được cha đích thân làm chuyện đó, thì có chết tôi cũng vui lòng, chỉ một lần thôi. Dĩ Khang thấy Vi đau khổ tột độ như vậy, không dằn được, bước tới an ủi Tử Vi.
Tử Vi à, em cần phải biết là trong lúc Tiểu Yến Tử mê man trên giường bệnh, thì trong mắt Hoàng thượng lúc đó, Tiểu Yến Tử đích thực là đứa con gái lưu lạc trong dân gian của người. Nỗi đau và sự hối hận khiến người dành hết tình thương của mình cho giọt máu rơi. Chính vì vậy mà lúc vua nâng thuốc cho Tiểu Yến Tử uống, thật ra đó là cho em uống đó. Giả lại nếu không có cây quạt và bức tranh kia, chưa hẳn là Tiểu Yến Tử được cư xử như vậy và đã bị chém đầu ngay hôm đó rồi, vì bị cho là thích khách, chứ làm gì có được cái ngài nái.
Nhưng đúng như điều anh đã nói, tại sao tôi lại ganh tị? Vua cha dù có nâng chén thuốc cho ai uống đi nữa thì tất cả chỉ là một biểu lộ của tình thương. Ông ấy không phân biệt được, đó là biểu lộ của một sự chấp nhận, chấp nhận có mẹ, chấp nhận người còn có một đứa con. Tiểu Yến Tử nè, vậy là trước mặt hoàng thượng, chị là tôi, chị thay tôi nhận tình phụ tử của người, cũng như là thay tôi nhận ông ấy là cha. Vậy thì chúng ta đồng chia sẻ vậy. Mà chuyện này cũng đúng thôi, vì chúng ta đã là chị em kết nghĩa, đã từng thề trước trời đất, ngọt bùi cùng chia, gian nan cùng sẻ. Tôi cũng từng nói, bất luận sau này định mệnh có sắp xếp cuộc đời của chúng ta như thế nào, thì ta cũng sẽ không bỏ nhau. Chị cũng nghe thấy mà. Lời thề của chúng ta trước trời trước đất là lời thề phát xuất từ con tim, chứ không phải là lời đầu môi chót lưỡi. Chị đã là chị của tôi, đã lấy họ của tôi, vậy thì có gì mà phải ganh tị chứ. Cha tôi cũng là cha của chị thôi, người yêu quý chị cũng như là đã yêu quý tôi thôi.
Lời của Tử Di làm Tiểu Yến Tử ngỡ ngàng. Tiểu Yến Tử nghe mà không dám tin, nhưng rồi cuối cùng ôm lấy người Tử Di siết mạnh hét lên:
Tử Di ơi, Tử Di, tôi đâu có ý muốn mạo nhận là em mãi mãi đâu. Nếu tôi mà có ý đó đó hả, xin Diêm Vương đẩy tôi xuống tận địa ngục làm quỷ đi. Em là tiên nữ trên thiên đàng, còn tôi là lọ lem làm sao mà sống được. Em yên tâm, cha của em thì mãi mãi vẫn là của em. Tôi rồi sẽ trả lại, chắc chắn sẽ trả lại cho em mà.
Thôi, Tiểu Yến Tử, bây giờ chỉ còn có nửa canh giờ là chị phải quay về hoàng cung rồi. Thời gian quá gấp rút, vậy chị hãy vào phòng của em, chúng mình hàn huyên một chút đi.
Tôi vào đó được không?
Ông Phúc Lâm nãy giờ chứng kiến câu chuyện hết sức cảm động và nói:
Được, được, nhưng mà...
Nhĩ Khang hiểu ý thưa:
Dạ không sao đâu, con sẽ sắp xếp cho người canh giữ chặt chẽ.
Hai cô gái chào mọi người rồi rút về phòng, Kim Tiêu lẻo đẻo theo sau. Sau một thời gian dài chia cách, ba cô gái lại gặp nhau bồi hồi cảm xúc. Cửa vừa khép lại, Tiểu Yến Tử vội lấy trong người ra mấy sợi dây chuyền vàng nhét vào tay Tử Vi, rồi lấy trong túi ra thêm mấy nén bạc, bông tai, đặt cả lên bàn.
Đúng ra tôi còn định mang ra thêm nhiều nữa đó, nhưng mà trong người hết chỗ nhét rồi. Nè, tất cả mấy cái thứ này là dành cho Tử Vi đó. Đúng ra phải nói là của Tử Vi, vì đây là tặng vật của vua ban mà. Tôi ở trong cung cũng chẳng có cần những thứ này, vì tôi có xài đến nó đâu. Tử Vi, hãy cầm lấy đi Tử Vi.
Như sực nhớ ra điều gì, Tiểu Yến Tử lại giật túi, lấy ra một chiếc châm vàng đưa cho Kim Tiêu.
Nè, đây là chiếc châm có mạng ngọc rất là quý, ta thấy ở trên đó có hai chữ Kim Tiêu, cho nên ta nghĩ đến ngươi đó, vậy đây là phần của ngươi. Nè, cầm đi.
Kim Tiêu lúc đó đang bận xếp châm để lót ghế cho Tiểu Yến Tử ngồi, vội xua tay.
Không được, tôi không nhận đâu, chị đưa cái đó cho tiểu thư của tôi đi.
Thái độ của Kim Tiêu như hờn mát. Tử Di thấy vậy, đặt nữ trang trên tay xuống bàn, nói:
Kim Tiêu, đừng có nên như vậy, muốn gặp Tiểu Yến Tử đâu có dễ, biết rồi ta có còn gặp lại chị ấy nữa hay không, chẳng có nên hờn giận gì hết.
Dạ, xin cảm ơn công chúa tặng quà. Kim Tiêu, tôi phải làm thế nào để cho cô tha thứ chứ?
Chuyện tha thứ hay không đó là quyền của chủ tôi, còn tôi hả, tôi chỉ là một con đầy tớ thì nghĩa lý gì? Tôi biết là cô tôi có rất nhiều tâm sự, nhưng người đâu có chịu nói ra. Mấy ngày qua hả, nước mắt của người rơi nhiều hơn là cả quãng đời trước đó. Có cha mà không nhìn được cha, còn gì đau đớn cho bằng, đến tôi đây mà còn thấy đau nữa đó.
Tôi biết tôi lỗi nhiều lắm, tôi nặng tội tày trời lắm, nhưng mà tôi không biết phải làm gì khác hơn được.
Kim Tiêu đã trải nệm trên ghế xong, ấn Tiểu Yến Tử ngồi xuống.
Thôi nệm đã xong rồi, hãy ngồi xuống đi, ở đây chẳng có ai cả. Đợi một lúc chị cởi áo ra cho em xem vết thương như thế nào, đừng có ngại gì hết. Ở đây em có món cao trật tả tổn thương cao của Liễu Tham tặng cho, nghe nói cũng rất là công hiệu. Thôi để em xoa cho chị nha.
Kim Tiêu, miệng em mắng chị nhưng mà lòng em lại đầy ắp với chị như thế này, làm chị hổ thẹn quá.